Xin cảm ơn chị em dở ra trong Nehemi đoạn số 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài xây dựng lại đời sống trong sách Nehemi. Hôm nay tới bài việc làm yên lặng, việc làm của sự chuẩn bị, công việc chuẩn bị cho công việc Chúa. Nehemi đoạn số 2. Chúng ta sẽ học đọc từ câu 1 tới câu 20. Sẽ học từ câu 1 tới câu 20, nhưng tôi sẽ đọc tới câu số 10. Đường năm thứ 20, đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu ngươi không có bệnh. Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khiến khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu, và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đạp lòng sai tôi đi, và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đạp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda. Lại ban chiếu chỉ cho Asáp kẻ giữ rừng vua, truyền cho người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành, diện giáp với đền, và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đấy, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thơ của vua, và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Balak người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Chúng ta sẽ đọc tiếp khi chúng ta học tới phần sau. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Để Chúa, chúng con có thơ sách Nehemi trong tay của chúng con. Chúng con đang học những bước để đi theo Chúa trong chương trình của Ngài, theo gương của Nehemi. Xin Chúa cho chúng con thấy những nguyên tắc này áp dụng cho đời sống chúng con. Hơn nữa cho chúng con thấy chính Chúa là đấng sai phái và đấng chủ tể trên đời sống chúng con qua lời của Ngài. Để chúng con bước đi trong sự vâng phục, làm đẹp ý Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì tôi có bài tập cho anh chị em. Mình học mình phải có bài tập, phải không? Và bài tập là ai chưa đọc sách Nehemi xin đọc sách Nehemi. Đọc trước khi những phần kinh thánh, nghĩa là nếu mà được đọc hết nguyên sách, còn nếu mà không có chăm chỉ đủ thì đọc trước cái phần kinh thánh mà chúng ta đọc, tại vì nó giúp cho chúng ta để nghe lời Chúa cách rõ ràng hơn. Sách Nehemi, một sách rất là màu nhiệm, rất là thiết thực, rất là thực tế. Ở trong những nguyên tắc mà Chúa sai phái Nehemi, có những nguyên tắc rất là căn bản áp dụng trong đời sống của chúng ta, cho những cái quyết định hàng ngày của chúng ta, cho những quyết định trong đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể, để chúng ta có thể rõ ràng bước đi theo Chúa. Chúng ta nhớ rằng câu chuyện của sách Nehemi là câu chuyện của sự xây dựng lại thành Jerusalem, cũng như sự xây dựng lại dân sự của Chúa trong cái đời sống đức tin đổ vỡ của họ với Chúa, để họ có thể trở lại cái con đường bước đi với Chúa trong sự tương giao mật thiết với Ngài. Chúng ta nhớ rằng cái chữ Nehemi có nghĩa là Đức Chúa Trời an ủi, và là một cái tên rất là thích hợp với cái công việc mà Chúa giao phó, bởi vì đây là một công việc khó khăn, và Nehemi được đứng vào cái chỗ Chúa sử dụng. Ông là người là quan tiểu chánh của vua, tức là cận thần của vua, và ông cũng là thống đốc của xứ Palestine trong vòng 12 năm. Chúng ta đã học những kỳ trước là khi một người cầu nguyện cho nhu cầu thì dự phần ở trong nhu cầu đó. Nehemi bắt đầu với cái sự hiểu biết về nhu cầu của con dân Chúa khi thấy thành của Chúa hư nát và các cửa bị cháy, và ông bắt đầu cái sự đáp ứng khó khăn trong tấm lòng của ông, vì ông nhận biết đây là cái tình trạng của dân sự Chúa. Thì ông bắt đầu bằng sự cầu nguyện, và ông cầu nguyện trong 4 tháng. Những cái chi tiết đó nó giúp cho chúng ta hiểu được cái tiến trình hiện tại. Cái sự phản ứng đầu tiên trong cái sự khóc lóc khi tôi nghe các lời ấy, câu số 4 của đoạn 1, bèn ngồi mà khóc cư tăng mấy ngày, đó là cái phản ứng. Nhưng mà cái phản ứng đó nó nối kết với một cái tiến trình sau đó là tiến trình của cử ăn và cầu nguyện của, với Chúa. Và trong cái tiến trình đó thì ông đến với Chúa để ông khám phá Chúa là ai, đức tín mỹ đức của Chúa là gì. Ông đặt cái căn bản chú ý trên thần đạo về Chúa, và đặt để cái sự cầu nguyện của mình trên lời của Ngài. Và trong lời đó, khi đối diện với Chúa thì cái tiến trình đầu tiên, cái nhu cầu đầu tiên được đặt để ra cho Nehemi, đó là sự cầu nguyện cho sự tha thứ tội của dân sự Chúa, mà ông đặt mình chung với họ. Vì ông thấy rằng trong lời của Chúa đặt để mình là thuộc về cái vấn đề, chính mình là cái nguyên nhân của vấn đề. Và vì mình thấy được mình là nguyên nhân của vấn đề, cho nên Chúa làm cái công việc của Chúa thay đổi để mình trở thành cái công cụ trong sự giải quyết vấn đề đó. Và chúng ta nhắc nhở rằng cho tới khi mình thấy mình là một phần của vấn đề thì không thể được Chúa sử dụng để giải quyết vấn đề. Nhiều khi mình nghĩ là mình đấng giải cứu những người khác bước vào để giúp đỡ, nhưng mà chỉ có Chúa là đấng giải cứu mà thôi. Chúng ta ở trong cái cộng đồng của người dân Chúa phạm tội với Chúa, chúng ta phải thấy cái phần của mình ở trong nhu cầu của anh em, một phần của tội lỗi ở đây. Cho nên ông nói rất là rõ ràng, tôi và nhà của tổ phụ tôi có phạm tội, chúng tôi làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Ông đặt vấn đề và ông hiểu vấn đề. Ông không có nói là con tới để giúp người này, con giúp để người kia. Con nhận thấy mình đứng chung với cái chỗ gãy đổ của dân sự và cái chỗ khó khăn mà phải đối diện, và từ nơi đó Chúa giúp cho ông. Và khi cầu nguyện thì Chúa dẫn vào một cái chỗ là chính mình trở thành cái công cụ của sự trả lời của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta học tập thêm, học thêm về cái công việc mà Chúa làm để chuẩn bị ở đằng sau, để mà sửa soạn tấm lòng của Nehemi cũng như tất cả những người đi công việc này. Cho nên tôi ghi xuống là hôm nay chúng ta học về việc làm yên lặng, tức là việc làm ở đằng sau, the quiet work. Đây là một công việc phải làm chứ không phải là cái chuyện âm thầm mà thôi. Cho nên cái phần phía dưới thì tôi ghi xuống là công việc chuẩn bị cho công việc Chúa. Nó hơi lặp lại chút, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là cái sự chuẩn bị là công việc phải làm. Và cái sự chuẩn bị này nó phải được thực hiện thì mới có thể làm công việc của Chúa được. Và khi trong sự cầu nguyện thì dẫn chúng ta tới đúng thứ tự ưu tiên của Chúa, thiết lập cái sự quan tâm rõ ràng trong đời sống, dạy dỗ mình kiên trì trong sự cầu nguyện, chú tâm đến Chúa, thì nó không phải là chỉ ngừng lại ở trong vấn đề ở bên trong tấm lòng, nhưng nó bắt đầu bước ra ở trong cái thực nghiệm của công việc chuẩn bị cho công việc của Chúa. Trong phần giảng bài thì chúng ta có 4 phần ở đây, và chúng ta muốn ghi xuống, đó là thứ nhất, đó là cái công việc chuẩn bị này nó đòi hỏi đầu tiên hơn hết là chuẩn bị cho cơ hội. Chuẩn bị cho cơ hội, planning for the opportunity. Thứ hai là chuẩn bị cho sự trả lời. Chuẩn bị cho sự trả lời, planning for the response. Chuẩn bị cho sự trả lời. Phần số 3 là chuẩn bị cho công việc. Chuẩn bị làm công việc như thế nào, chuẩn bị cho công việc. Và số 4 là chuẩn bị cho sự chống đối. Chuẩn bị cho sự chống đối. Thì trong cái cách tôi ghi trong phần giảng bài thì hôm nay chúng ta chỉ nhắm để học xong 2 phần đầu. Hy vọng là nhắm và sẽ học xong. Thì chúng ta trở lại với lại về phần đầu tiên, đó là chuẩn bị cho cơ hội. Thì tôi muốn đọc lại từ câu số 11 của đoạn 1 ở phía trên. Nehemi đang cầu nguyện với Chúa trong cái tiến trình của 4 tháng trước mặt Chúa trong cái sự chuẩn bị này. Thì Chúa làm công việc trong đời sống của Nehemi tới cái chỗ mà ông đang đối diện với một cái cơ hội là ngày hôm nay ông sẽ ra để trình diện vua Artaxerxes. Hôm nay ông sẽ có vấn đề để trình bày với vua. Hôm nay giống như là ông có một cái interview với vua, và là một điều hết sức là khó khăn và tế nhị và rất là nhiều khê, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Cho nên ông bắt đầu với sự cầu nguyện. Ông thưa với Chúa trong câu số 11 là: Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tới Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tới Chúa. vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Và bây giờ tôi làm quan thượng chánh của vua. Tức là ngày hôm nay ông sẽ gặp vua Artaxerxes và ông cầu xin Chúa ban cho sự may mắn, sự bảo toàn của Chúa để được thành đạt cái công việc mà Chúa giao phó. Rồi dẫn ngay vào trong cái câu số 1 của đoạn số 2, đó là đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu ở trước mặt người tôi lấy rượu dâng cho vua. Tức là cái ngày hôm nay là cái ngày mà phải tới điều đó. Và trong cái tiến trình cầu nguyện, thứ tự ưu tiên đã được thiết lập. Trong tiến trình cầu nguyện, sự tha thứ đã được ban cho, cái chỗ đứng với dân sự Chúa, cái sự nối kết cần thiết với dân sự Chúa ông cũng đã thiết lập trong tấm lòng. Ông đi qua cái tiến trình để chuẩn bị đối diện với vua trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thấy thêm là cái sự chuẩn bị đó như thế nào. Cho nên sự cầu nguyện của Nehemi đem chính ông để sẵn sàng đứng vào trong công việc. Những người mà không cầu nguyện đó, thì thường thường không có hầu việc được. Tại vì không có cái tiến trình sửa soạn để mà được Chúa chuẩn bị. Không có chỗ nào để Chúa đụng tới tấm lòng. Thì khi Nehemi cầu nguyện thì ông nói với Chúa rằng con sẵn lòng. Và vì cái điều đó Chúa thay đổi, đem vào trong đời sống ông những cái điều cần thiết để thực hiện cái công việc. Nhưng mà Nehemi đoạn số 2 đó thì bắt đầu với một cái ngày rất là đơn giản, đó là năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, thì một cái bữa ăn tối của vua với hoàng hậu. Thì ông là quan tiểu chánh cho nên ông hầu bàn, ông phục sự vua. Nhưng mà nếu mà cái ngày này nó chỉ là một ngày bình thường trong con mắt của mình, nhưng mà trong cái chương trình của Chúa đây là một ngày hết sức là quan trọng. Và một cái sự nối kết rất là rõ ràng ở đây mà chúng ta muốn thấy. Cái ngày đầu tháng của tháng Nisan, năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, là một ngày của lịch sử, là một ngày của lời tiên tri. Và lời tiên tri đó thì được xác định ở trong Daniel đoạn số 9. Mà chúng ta có lần đã học về, khi chúng ta học về chương trình Chúa trở lại đó, thì ngày này là cái ngày bắt đầu cái lịch của chương trình Chúa trở lại. Cái ngày mà Đức Chúa Trời muốn mặc khải đấng Messi, Chúa thiết lập cái ngày mặc khải đấng Messi. Cho nên chúng ta muốn nối kết cả hai phần này với nhau, vì đây là một cái tiến trình rất là quan trọng. Cho nên xin anh chị em dỡ ra trong Daniel đoạn số 9. Thì trước chúng ta cũng đã đọc Daniel đoạn số 9 khi chúng ta đọc về cái lời cầu nguyện của Daniel. Và chúng ta so sánh lời cầu nguyện của Daniel với lại Nehemi thì chúng ta thấy có một cái nguyên tắc cầu nguyện giống nhau. Có một cái nề nếp đến với Chúa trong cái thứ tự ưu tiên. Trước hết là nhận biết Chúa là ai, trước hết là đến với sự cao quý của Chúa. Rồi dựa trên lời của Chúa để đối diện với chính mình, và đối diện với chính mình thì đem tới vấn đề đối diện với tội lỗi, và cả hai đều nhận biết rằng mình đứng chung với dân sự trong tội lỗi của dân sự, và mình cũng phạm tội ác tệ với Chúa trong công việc của dân sự, và xin Chúa tha thứ, và cái Chúa đụng tới chính mình khi trả lời cái lời cầu nguyện của dân sự. Thì Daniel khi cầu nguyện đó thì Chúa cũng trả lời Daniel một cái sự hiểu biết rất là lớn. Để tôi đọc từ câu số 20. Đây là sau khi ông cầu nguyện thì chúng ta sẽ xuống thấy rõ hơn. Nhưng mà từ câu 20 nói về cái tiến trình Chúa đáp lời. Ta còn đương nói và cầu nguyện xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời này xin trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ta vì núi thánh của Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện này, Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dân của lễ chiều hôm. Gabriel là thiên sứ Gabriel đó. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Chúng ta sẽ không học phần kinh thánh này, nhưng mà tôi chỉ muốn đưa ra là cái lời mặc khải này được đưa ra khi Daniel bắt đầu cầu nguyện. Daniel không cầu nguyện thì không có sự mặc khải này. Đó là một điều nữa mà chúng ta cần để ý. Thì cái lời mặc khải rất là quan trọng mà phải suy nghĩ và hiểu biết sự hiện thấy là gì. Câu số 24. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, đặng sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá hiểu biết và biết, ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ, 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chúng ta đọc qua thì có lẽ hơi lùng bùng lỗ tai, nhưng mà mình đã học phần này rồi trong sách Luca khi chúng ta học về những ngày Chúa trở lại. Nhưng mà tôi cần tóm tắt ở đây một tí, đó là đây là cái lịch trình của Chúa thiết lập cho đấng Messi, của sự hiện ra của Chúa Giêsu trong khi Chúa trở lại lần thứ nhất cũng như lần thứ hai. Thì lịch sử được chia ra làm ba phần, ba cái phần cộng lại với nhau. Phần đầu tiên cái đơn vị là số 5, thì bắt đầu là 7 năm, rồi 62, 7 nhân cho 7 năm, 62 nhân cho 7 năm, rồi cái cuối cùng là 1 nhân cho 7 năm. Tức là chúng ta có 3 cái phần khác nhau, 49 năm cộng với lại 434 năm cộng với lại 7 năm. Đó là tổng cộng tất cả lại là 490 năm. Trong cái lịch trình của lời các năm tiên tri. Đó là nói về cái tiến trình bắt đầu lúc nào, thì đây là cái lúc mà đấng Messi sẽ hiện ra. Và cái điểm bắt đầu thì rất là quan trọng ở trong câu số 25. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu, tức là vua. Tức là cái điểm bắt đầu của cái lịch này là lúc nào? Là cái thời điểm của Nehemi đoạn số 2 mà chúng ta vừa đọc, tức là năm thứ 20 của vua Artaxerxes tháng Nisan. Đó là cái ngày được ra lệnh tu bổ thành Jerusalem. Và khi cái ngày đó bắt đầu thì nguyên cả cái lịch của đấng Messi đến sẽ được thiết lập cho đúng từng ngày một. Cho nên cái vấn đề, lần nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề cái ngày của Nehemi, đó là cái ngày rất là quan trọng, ngày đời đời này trong chương trình của Chúa mà Chúa muốn thiết lập. Thì từ cái ngày đó đó cộng thêm 49 năm thì là đến hết cái tiến trình của sự mặc khải của cựu ước, tức là từ cái ngày đó cộng 49 năm đó, thì hết mặc khải của cựu ước. Sau đó chúng ta có 400 năm yên lặng. Cho nên chúng ta có cái phần đầu tiên đó là 7 nhân cho 7 là 49 năm đó, rồi sau đó thì cộng thêm 434 năm nữa, nghĩa là cộng tất cả lại đó là 483 năm từ cái ngày của Nehemi được lệnh xây lại Jerusalem. Thì nếu mà chúng ta nhân lên đó, thì chúng ta sẽ có là 173.880 ngày. Chỉ đơn giản thôi, tại vì chúng ta có số năm prophetic year, cái những năm tiên tri thì có 460 ngày trong mỗi năm mà chúng ta nhân lên. Và khi chúng ta bỏ vào lịch có những cái năm nhuận này kia thiết lập những ngày tháng nó có hết trong đó đó. Thì chúng ta thấy cái ngày của Nisan năm 20 của Artaxerxes là ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Cộng vào đó 173.880 ngày thì chúng ta sẽ tới ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa. Tức là ngày Chủ nhật mà Chúa vào thành Jerusalem, mình gọi là ngày lễ lá đó. Đó là ngày Chúa được mặc khải, đấng Messi được mặc khải, đấng được sức dầu được chính thức vào trong thành Jerusalem. Lúc đó sẽ cởi con lừa con, dân sự Chúa tung hô Hosanna, trải áo. Chúng ta học điều đó rồi, tức là cái ngày này là cái ngày thẩm định lịch của Chúa cách rất là rõ ràng. Ngày của đấng Messi được mặc khải. Rồi sau đó thì có một cái thời gian không định, sau khi dân sự Chúa bị trừng phạt và cắt ra đó, thì có một cái thời gian không định, rồi có một cái tuần lễ cuối cùng, tức là có 7 năm cuối cùng trước khi Chúa trở lại lần thứ hai, đó là 7 năm đại nạn mà chúng ta đã học. Thì ở đây thì nói là ở giữa năm đại nạn đó Antichrist sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, tức là người sẽ thiết lập 7 năm, bắt đầu 7 năm đại nạn. Chúng ta nhớ rằng bởi với cái hiệp định hòa bình với Israel, sau đó giữa 7 năm đó thì sẽ vào trong đền thờ tại Jerusalem xưng mình là Đức Chúa Trời, bắt cả thế giới thờ phượng Chúa, thờ phượng mình như là Chúa. Chúng ta học điều đó. Và sau đó 3 năm rưỡi nữa thì Chúa sẽ trở lại. Cho nên cái lịch trình về Chúa trở lại rất là rõ ràng. Bắt đầu từ Nisan năm 20 của vua Artaxerxes thì bắt đầu cái lịch đó cho tới cuối cùng. Cái thời gian không định, tức là cái thời gian của thời đại của Hội Thánh mà chúng ta đang ở, thì sẽ kết thúc khi có cái hiệp định hòa bình với Israel, bắt đầu 7 năm đại nạn cuối cùng. Thì chúng ta đang ở trong cái những ngày cuối cùng, nhưng mà cái điểm ở đây là cái lịch được thiết lập và cái ngày của cái lịch đó được thiết lập rõ ràng là đương thứ 20 đời vua Artaxerxes, là lúc mà như trong Daniel đã nói là khi lệnh được tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu thì được cái số ngày đó. Tức là một điểm hết sức là mầu nhiệm ở đây là khi Nehemi cầu nguyện đáp ứng với công việc của ông, thấy được cái nhu cầu của dân Chúa, ông hoàn toàn không biết về cái lịch này. Chúa mặc khải với Daniel, Chúa không mặc khải điều này với Nehemi. Nehemi chỉ sống cái cuộc đời cái đơn giản của mình là đáp ứng với nhu cầu mình thấy trước mặt, thấy được nhu cầu của dân Chúa, thấy thành Jerusalem đổ nát, thấy cửa bị cháy, thấy dân sự đang bị áp bức, khó khăn, tình trạng thuộc linh của họ gãy đổ. Và ông khóc, ông cầu nguyện, ông kiên ăn, ông đáp ứng. Chúa dẫn ông vào cái tiến trình thay đổi, lập chương trình để tới một cái ngày. Và ông nói ngày hôm nay tôi có cái interview với vua, ngày hôm nay tôi sẽ ra mắt vua, tôi sẽ trình bày cái công việc này. Và cái ngày đó là cái ngày Artaxerxes ra lệnh tu bổ lại thành Jerusalem. Nó phải đúng cái ngày đó, nó không thể sai cái ngày đó, vì cái ngày đó là Chúa đã thẩm định trong lời tiên tri đã được ban cho. Cho nên Chúa không muốn cái ngày này nó nằm trong tháng 11, không phải trong tháng 12, không phải trong tháng 1, tháng 2. Nó phải là trong tháng 4, tức là tháng Nisan. Nó phải đúng cái ngày đó. Và để đi đúng vào trong cái thời điểm của Chúa, thì Chúa đòi hỏi Nehemi có cái sự trông đợi, chờ đợi cái tiến trình của sự cầu nguyện và cái sự phát triển của cái công việc yên lặng ở đằng sau. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh trở lại đó là Nehemi không hề biết về cái lời tiên tri này. Và ông đáp ứng với cái hoàn cảnh hiện tại, với cái sự kêu gọi hiện tại. Nhưng mà Chúa nắm lấy cái sự trung tín của ông, cái sự đáp ứng của ông, nối kết vào một cái chương trình lớn đời đời liên hệ tới Chúa Giê-xu và sự đến của Chúa, và nguyên cả cái chương trình mặc khải về Đấng Mê-si, cái lịch đo lường đúng từng ngày của Đấng Mê-si cho tới khi Chúa vào thành Jerusalem, sau đó là khi Chúa trở lại. Ông thấy được nhu cầu, ông khóc, ông đáp ứng, ông cầu nguyện, Chúa thay đổi ông để trở thành cái câu trả lời. Nhưng mà nó không phải chỉ là cái câu trả lời cho cái nhu cầu trước mặt mà thôi, nó có cái chuyện đó, và đó là chuyện ông làm. Nhưng mà lớn hơn nữa, vượt bậc hơn nữa, đời đời hơn nữa mà ông không thấy được. Cho nên điểm này nó cũng nhắc nhở cho chúng ta và nó khuyến khích lòng của chúng ta là Chúa có chương trình đời đời của Chúa mà chúng ta không thấy được. Chúng ta không biết được, ở đây được bày tỏ ra vì Chúa muốn cho chúng ta hiểu vấn đề. Nhưng có những cái chuyện đời đời của Chúa chỉ có thể thấy được khi chúng ta vào trong cõi đời đời. Và có những điều mà Chúa làm trong đời sống của mình hiện tại, thực hiện hay không là vì mình có thấy nhu cầu hay không, mình có đáp ứng với tấm lòng hay không, mình có tiến trình cầu nguyện hay không, mình có chuẩn bị để bước vào cái chỗ Chúa sử dụng hay không. Biết đâu có cái những ngày tháng năm thứ 20 đời vua nào đó, nó liên hệ tới mình cái ngày tháng nào đó mà nó đụng tới những cái chương trình khác mà không thực hiện được, không có được cái sự tham dự của mình vì mình đã không trung tín, hay là mình đã không thấy, hay là mình đã không đáp ứng. Ngược lại, vì mình thấy nhu cầu, vì mình đáp ứng nhu cầu và Chúa dùng những cái công việc, cái sự đời đời mầu nhiệm chỉ ở trong Chúa mà thôi, mình có thể khám phá được là mình đã dự phần trong sự vinh hiển của Chúa Giê-xu cách vượt bậc mà hiện tại có lẽ ngày tháng lầm lũi trong công việc trước mặt mình không thấy được. Cho nên chúng ta cần phải trung tín, cần phải nhạy cảm đáp ứng với cơ hội mà Chúa dành cho, và phải hết lòng vâng phục trong nhu cầu mà Chúa đặt để trước mặt. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó là cái việc làm yên lặng này nó quan trọng. Nó quan trọng không phải chỉ là mình thấy và mình biết là quan trọng, nhưng mà nó quan trọng ngay cả là mình không thấy và mình chỉ thấy được cái quan trọng trong cõi đời đời mà thôi. Tóm tắt vài điều về sự cầu nguyện chuẩn bị ở đây. để cho chúng ta có thể nối vào trong đời sống của mình. Thứ nhất, sự cầu nguyện đòi hỏi tôi phải chờ đợi, đòi hỏi sự chờ đợi. Prayer makes me wait. Như tôi nói là Chúa không có muốn cái ngày đó là ngày trong tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Chúa có cái ngày đó mà khi Nehemi bắt đầu cầu nguyện thì chắc cũng có nhiều sự nôn nã, có nhiều cái điều thưa với Chúa là phải lúc nào Chúa, hay là cái trường hợp như thế nào. Chúa dẫn ông chờ đợi cho tới cái tháng Nisan. Tại vì Chúa có cái chương trình khác, Chúa có chương trình lớn, và trong cái tiến trình đó, Nehemi cầu nguyện và Nehemi chờ đợi vì Chúa đang đem cái đời sống của Nehemi vào trong một chương trình lớn hơn mà ông không thấy. Ông không biết điều đó, nhưng mà 4 tháng cầu nguyện này nó chuẩn bị cho ông nhiều thứ khác lắm, nhưng một điều là nó đòi hỏi là phải chờ. Thật ra mình cũng học thêm đó là nhiều khi mình chờ mình không biết tại sao. Có những chuyện chờ hoài không thấy câu trả lời, hay là cứ chờ hoài đi tiến trình đó. Và Chúa cũng không hẳn là sẽ bày tỏ cho mình là tại sao có lý do chờ. Nhưng mà chờ đợi trong sự cầu nguyện nó đụng vào những cái khía cạnh rất lớn hơn là cái hoàn cảnh riêng của mình mà thôi. Ngoài ra là cái sự chờ đợi nó đem lại cái sức mới của mình, sức mới sự trả lời cho Chúa, cho chính mình, chuẩn bị cho chính mình để có thể đối diện với vấn đề đòi hỏi mà Chúa đang muốn mình giải quyết. Chúng ta quen thuộc với Ê-sai đoạn 40 thì có cái câu là nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Chúng ta nhớ điều đó không? Ai trong đời, ai chờ đó thì sao? Thì được sức mới và sẽ có cái sức mạnh để mà đối diện với những cái vấn đề Chúa đòi hỏi hay là Chúa đặt để mình để trả lời. Thành ra nếu mà chúng ta không trông đợi, không có tập cái tánh chờ đợi trong sự cầu nguyện đó, nhiều khi công việc Chúa giao mình làm được, chưa chạy đã mệt, chưa làm đã mòn mỏi, đã vấp ngã rồi. Vì sao? Vì không trông đợi, chưa có học xong cái tiến trình là phải chờ trong sự cầu nguyện. Cho nên điều chúng ta thấy là cầu nguyện nó luôn luôn bắt mình chờ. Nó luôn luôn dạy mình trong cái sự chờ đợi trước mặt Chúa. Thứ hai đó là sự chờ đợi làm cho chúng ta trông thấy rõ ràng cái khải tượng hơn. Prayer clears my vision. Chúng ta sẽ thấy cái chi tiết của điều đó trong quyết định của Nehemi. Nhưng mà trong cái tiến trình này đó, nó giúp cho Nehemi thấy được chuyện gì phải làm, chuyện gì cần phải làm, cách nào phải làm như thế nào và những đòi hỏi ra sao. Nó giải quyết vấn đề đó cho Nehemi. Và mình không có cái tiến trình cầu nguyện hay là đi qua những ngày tháng chờ đợi với Chúa đó, mình không biết chuyện phải làm. Mà khi tới thì mình cũng không biết cái cách đối phó là làm sao. Mình giống như đi trong sương mù. Nhưng mà sự cầu nguyện chờ đợi nó giống như là mặt trời lên, nó đánh tan sương mù cho chúng ta, làm cho thấy rõ ràng hơn. Một điều nữa đó là khi chúng ta đối diện với nhu cầu, nhiều khi mình lo lắng toan tính thay để mà chạy đôn chạy đáo giải quyết chuyện này chuyện kia, thì sự cầu nguyện nó làm cho chúng ta yên tĩnh trước mặt Chúa và giao phó cho Chúa. Và cái điểm làm cho yên tĩnh đầu tiên mà rõ ràng đó là cái tiến trình giải quyết vấn đề tội lỗi, cầu xin Chúa giải quyết vấn đề không phải chỉ tội lỗi riêng của mình, nhưng mà tội lỗi của dân sự Chúa, công việc của Chúa. Và chúng ta cần có cái sự yên tĩnh, không phải là yên tĩnh là có cái sự bình an. Lát nữa chúng ta thấy là nhiều khi làm công việc Chúa nó không có bình an đâu, nó nhiều sự sợ hãi, nó đủ thứ trên. Nhưng mà ở đây nó có một cái sự tin quyết rằng mình ở trong ý Chúa, là mình đã giải quyết những cái vấn đề ngăn chặn cái công việc. Mình đã đến để tìm sự tha thứ của Chúa cho chính mình, cho dân sự của Chúa. Và mình nối kết vào trong lời hứa của Chúa rằng Chúa đã chọn Jerusalem là nơi đặt để danh thánh của Chúa. Và hiện bây giờ công việc của mình là gây dựng Jerusalem, cho nên mình có một cái sự chắc chắn bình an ở trong đời sống. Đó là không có cái gì ngăn trở cái công việc mà Chúa giao phó nữa. Thứ tư là nó làm tăng trưởng đức tin, hay là nó bắt đầu it activates my faith. Prayer activates my faith. Nó làm tăng trưởng khởi động đức tin. Đức tin bắt đầu trên đầu gối. Chúng ta nói điều đó, đức tin bắt đầu trên đầu gối. Khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa dẫn vào trong cái tiến trình đức tin. Mà nó không phải là cái đức tin mơ hồ đâu, đức tin rất là rõ ràng để những cái quyết định của mình nó bày tỏ ra đức tin đó. Nehemi chờ đợi Chúa chờ đợi và Chúa dẫn tới tháng Nisan. Nehemi chờ đợi Chúa và Chúa dẫn vào trong cái chỗ nối kết được cái cơ hội để mà làm cái công việc của Chúa. Và cái cách nối kết với cơ hội đó nằm trong một cái chương trình rất lớn đời đời của Chúa, dính líu đến sự sống, đến sự chết của Đấng Messi, sự trở lại của Chúa. Mà nếu không có cái tiến trình cầu nguyện này và không có cái chỗ đáp ứng này thì sẽ không có cái phần của Nehemi ở trong chương trình của Chúa. Cho nên cái câu đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes là một cái cơ hội rất lớn mà phải có cái tiến trình cầu nguyện nó dẫn vào. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào cái cơ hội đó thì coi thử là Nehemi đã đáp ứng như thế nào. Sau khi chờ đợi thì bây giờ tới cái cơ hội. Trong thời gian đó thì Nehemi nói tôi vẫn phục vụ vua. Tôi lấy rượu dâng cho vua, trước tôi không có bộ buồn rầu tại trước mặt ngươi. Tức là trong 4 tháng này đó thì Nehemi vẫn phục vụ vua Artaxerxes. Và hôm nay đó là có một bữa ăn riêng của gia đình vua, có vua và hoàng hậu ở đó thì Nehemi có mặt. Thì ông nói rằng tôi chưa có buồn rầu trước mặt vua. Trong 4 tháng vật lộn với sự kêu gọi của Chúa, Nehemi không có để lộ ra ngoài, không mang cái vẻ mặt gọi là thống khổ cầu nguyện. Có nhiều khi mình cầu nguyện, người ta nói giống như kiêng ăn, thấy bộ sao khổ quá. Nehemi cầu nguyện nhưng mà không bày tỏ điều đó ra. Nhưng mà ở đây đó là ông bày tỏ điều đó ra. Không biết là có phải là một cái thái độ bây giờ nó tới cái mức không giữ được nữa, nó nặng trong lòng. Nhưng mà có người nói là nhưng mà Nehemi cũng đang dùng cái cơ hội này bày tỏ nó ra để tạo một cái cơ hội để nói chuyện với vua. Tôi nghĩ nó có cả hai, mình sẽ giải thích thêm. Đó là cái nặng gánh này nó trong lòng tới cái chỗ mà nó tới cái mức phải trình bày ra cho vua và phải cho vua thấy. Và đồng thời Nehemi đang rất là cẩn trọng để cách trình bày với vua, tại vì trình bày vấn đề này hết sức là tế nhị cái chỗ nào. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt vua. Vua nói với tôi rằng nhân sao mặt mày buồn, dẫu ngươi không có bệnh, điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Ông vua này rất là nhạy. Ông Artaxerxes là một vua rất là giỏi. Ông độc tài độc quyền giống như tất cả mọi vua trong thời đó. Nhưng mà ông là một minh quân, ông sử dụng quân sự rất là tài nghệ, ông đánh đâu thắng đó và ông là người biết sử dụng người. Và chúng ta thấy ở đây là ông rất là nhạy, đó là khi ông thấy Nehemi có vẻ mặt khác là ông biết liền. Và ông nói là đây không phải là cái buồn rầu gì ra từ bệnh, cho nên nó phải là cái chuyện trong lòng. Cho nên ông hỏi là cái gì ở trong lòng. Và Nehemi nói là tôi lấy làm sợ hãi lắm. Thiệt ra nó có một cái phần đó là cái công việc của Nehemi là quan tiểu chánh, tức là phải nếm rượu và nếm thức ăn của vua, kẻo có ai đầu độc vua. Thì mình thấy là trong bữa ăn đó mà cái mặt mày lấm la lấm lét. Trước khi dọn bữa ăn cho vua là vua nghi là chắc chết nhanh. Vua nói là bữa nay sao nó ra cái mặt kỳ cục vậy, chắc là nó có cái chương trình gì đây. Có lẽ có một cái phần đó là nếu mà vua nghi ngờ là mình mất đầu. Cho nên Nehemi sợ. Nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề sợ hãi này nó quan trọng hơn, nó nối kết với lại cái vấn đề của Jerusalem. Nehemi sợ là bởi vì cái chuyện ông cần phải làm đó là ông cần phải đem cái vấn đề của Jerusalem, tu bổ lại thành Jerusalem trở lại với vua. Và đây là một cái vấn đề lớn. Vấn đề lớn là chỗ nào? Chúng ta dở ra ở phía trước một tí, ở trong sách Ezra đoạn số 4. Ezra, thầy tế lễ Ezra được về sứ thánh trước Nehemi và ông trở lại đó để xây dựng lại đền thờ và xây dựng lại thành Jerusalem. Thì trong cái thời gian mà Ezra ở nơi đó xây dựng đền thờ và tường thành đó, thì người Samari kiện cáo dân sự của Chúa là xây lại thành để phản loạn với vua. và xây lại thành sáng lập vua, thì nguyên cái đó là nó nằm trong câu trong sách Ezra đoạn số 4. Thì họ viết thơ kiện cáo lên và vua phê chuẩn là phải cấm không được xây cất thành Jerusalem nữa. Chúng ta thấy được câu trong số 21 thì tôi đọc phía trên đó. Vì vậy các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, các vua bị thiệt hại chăng? Vừa khi đã đọc chiếu của vua Artaxerxes trước mặt Nerum, thơ ký Simsai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Juda tại Jerusalem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc, nghĩa là lấy vũ lực, nghĩa là họ dùng gươm giáo để mà cấm có cái công việc xây cất. Vậy công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đình cho đến năm thứ hai đời vua Darius, vua Pharisơ trị vì. Ở đây là lệnh của ai cấm không cho xây đền thờ nữa, không xây Jerusalem và đền thờ nữa? Của Artaxerxes, của ông vua này nè, ông vua này đã ra lệnh là không xây lại thành nữa. Nhưng mà ông có cái câu á là cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Thì theo luật của người Persian á, là khi mà vua ra chiếu chỉ thì không thay đổi được. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của vua Darius với Daniel nhớ không? Là khi vua ra chiếu chỉ và Daniel bị quăng vào trong hang sư tử thì chính vua cũng không thay đổi được. Và ở đây đó là Nehemi đang muốn làm một cái công việc là vua thay đổi cái chiếu chỉ của vua. Và vì thế là một cái công việc khó khăn kinh khủng, tế nhị kinh khủng. Chỉ vì có cái câu là cấm rồi nhưng mà là cho tới khi vua ra chiếu chỉ mới. Vì có cái câu đó cho nên Nehemi đang muốn tới để thưa với vua rằng xin vua ra chiếu chỉ mới để mà xây lại thành Jerusalem. Nhưng mà tưởng tượng là đó là một cái chuyện rất là tế nhị, vua đã cấm rồi. Vì sao? Vì thành Jerusalem bị kiện cáo rằng xây dựng lại để chống đối vua, để rebel. Và vua ra lệnh cấm, thì bây giờ tưởng tượng ông này là người Juda, người thần cận thần của vua, lại ra mưu để xây lại thành Jerusalem. Thì nó là một cái công việc rất là tế nhị, rất là khó khăn. Cho nên đó là cái chỗ khó của Nehemi. Và chúng ta phải thấy được cái sự hướng dẫn của Chúa trong cái cách khéo léo mà Chúa muốn Nehemi thực hiện ở đây. Trước khi chúng ta đi vào học cái sự khéo léo đó thì chúng ta thấy rằng cái công việc Chúa dẫn tới không phải lúc nào nó cũng dễ dàng đâu. Có những cái cửa Chúa mở ra để làm thì cái cửa mở ra nó lại gặp cái chuyện khó hơn. Cái khó nó tế nhị hơn. Ở đây Nehemi đã cầu nguyện tới một cái tiến trình ra một cái ngày mà theo ý của ông định để ra mắt Chúa, ra mắt Artaxerxes. Cái ngày đó cũng là ngày Chúa sử dụng để làm một cái chương trình lớn của Chúa cho lịch của Đấng Messi. Thì đối diện với một cái thách thức đó là xoay lòng vua để ra một chiếu chỉ mới. Và ai mà muốn dùng ý riêng để mà thay đổi lòng vua là có một sự nguy hiểm rất rất lớn. Nhưng mà Nehemi có một cái sự tin chắc, đó là nếu mà Chúa ở với mình thì mình có thể thi hành điều đó được. Giống như là cái lời ở trong châm ngôn đoạn 21 câu số 1, đó là lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Tức là cái lòng của vua đó không phải là chuyện thuyết phục là giữa mình với vua, nhưng mà mình thi hành đứng cái chỗ là chương trình của Chúa, thì ngay cả lòng của vua Chúa cũng có thể làm nghiêng lệch. Tức là cái hình ảnh là cái sông nó chảy chỗ nào đó thì Chúa nghiêng lệch trái đất sao để cho nó tuôn chảy, thì lòng vua cũng vậy. Chúa có thể, nếu mà Chúa có thể nghiêng lệch trái đất để mà làm cho sông chảy theo ý của Chúa, thì Chúa có thể nghiêng lệch lòng của vua tùy theo ý của Chúa. Cho nên Nehemi có Chúa ở bên phía của mình, Chúa ở trên ngôi, Chúa đứng vào cái chỗ, Chúa trên ngôi chủ động, cho nên Nehemi đứng vào một cái chỗ có sự tin quyết trong lòng để thực hiện. Và có một cái điều nhỏ nữa tôi cũng muốn nói là không phải lúc nào mình làm công việc của Chúa mình đều thấy bình an. Thường thường mình hay nói là tôi thấy sự bình an, nhiều khi đó, cái bình an đó là sự tưởng tượng đó. Mấy người ăn cướp nhà băng, nó vô nhà băng nó ăn cướp nó cũng bình an lắm, nó đâu có những người phạm tội rất là bình an. Đó, cái chuyện bình an trên cái khía cạnh của con người nó không có vấn đề, nó không có chứng minh cái gì hết trơn á. Nhưng mà ở đây ông nói là tôi sợ lắm, tôi đối diện với vua, tôi đã làm rất là sợ hãi, tôi run sợ. Nghĩa là ông đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, ông đã cầu nguyện tới cái tiến trình này, ông có một cái chương trình rất là chi tiết để trình bày, nhưng mà khi gặp vua thì ông rất sợ. Nhưng mà cái sợ đó nó không có nghĩa là ông sai, nó chỉ có nghĩa là cái sự quan tâm để mà tùy thuộc nơi Chúa. Cho nên có những lúc mình đến với cái công việc của Chúa, cái thời gian quyết định nó tới, mình quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa. Thứ nhất là trong cái lời của Chúa thiết đúng theo cái căn bản của Chúa là ai, trong cái tiến trình của sự cầu nguyện của mình, của anh em mình, của cộng đồng mình, tất cả để tới một cái chỗ mà con đường của Chúa được bày tỏ rõ ràng, thì mình đi bước tới. Có những cái bước tới nó bước vào cái rối ren càng thêm, nhưng mà cái rối ren đó Chúa sẽ giải quyết thêm. Cho nên cái phần đầu tiên đó là chuẩn bị cho cái cơ hội, thì Nehemi đã chuẩn bị và bây giờ đã được cái cơ hội. Thì chúng ta thấy rằng là để có thể chuẩn bị cho cái cơ hội thì chúng ta phải chờ đợi trong sự cầu nguyện, chờ đợi để đúng cái ngày của Chúa, cái thời điểm của Chúa. Có những cái con đường đi nó không phải là nó sai, nhưng mà nó chưa tới giờ, chưa tới lúc. Giống như là Phaolô vậy đó, đi giảng đạo của Chúa, thì trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 muốn đi vào trong tiểu Á thì Chúa cấm không cho vô. Lên tới Bethany Chúa cấm không cho đi lên nữa. Chúa dẫn đi qua tới Troas, nghĩa là đi hết con đường tới đó là mà không có gì nữa là đi về đó. Thì lúc đó Chúa mới mở con đường mới. Nghĩa là cái thời điểm Chúa đóng cửa không có nghĩa là con đường nó đi sai, nhưng mà cái thời gian nó chưa phải, chưa đúng. Ở đây cái sự chờ đợi đó đòi hỏi để mà có thể đúng vào cái thời điểm của Chúa. Thứ hai đó là Chúa trên ngôi, Chúa tể trị. Dầu là đối diện với vua, dầu là đối diện với cái thách thức rất là khó, thì tiên quyết nơi sự tể trị của Chúa. Và trong sự cầu nguyện thì có cái sự vững lòng. Cho nên chúng ta thấy tóm tắt đó là cái cơ hội này nó không phải chỉ là cái cơ hội trong môi trường của mình mà thôi. Chương trình lớn của Chúa mình không thấy được, nhưng mà Chúa đang làm cái điều đó, và Chúa đang tìm những người thích ứng với cơ hội mà Ngài đang thiết lập. Nhưng mà điểm thứ hai đó là khi mà được cơ hội rồi đó thì phải chuẩn bị cho sự trả lời. Đó là cái phần thứ hai của chúng ta, chuẩn bị cho sự trả lời. Thì khi vua hỏi rằng điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi, thì bây giờ tôi sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặc tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Khi mình cầu nguyện về nhu cầu của dân Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ trả lời, mình biết chắc điều đó. Và khi Chúa trả lời đó thì nó sẽ dính líu tới mình. Khi mình cầu nguyện cho nhu cầu của dân sự Chúa thì Chúa sẽ trả lời, và cái câu trả lời luôn luôn dính líu tới mình, và mình cần phải chuẩn bị để đáp ứng với cái câu trả lời của Chúa. Nghĩa là nếu mình chỉ cầu nguyện khơi khơi rồi Chúa làm gì Chúa làm thì không bao giờ xảy ra. Khi mình cầu nguyện thì Chúa sẽ dùng mình, và khi Chúa trả lời đó, nó có mình trong đó, thì mình phải đáp ứng như thế nào với cái sự trả lời đó. Thì Nehemi đã cầu nguyện cho Jerusalem, Chúa mở ra cái cơ hội để ông có thể ra trước mặt vua Artaxerxes để trình bày cái chương trình của mình, và ông phải chuẩn bị cho cái thời điểm, cái cơ hội ra trước mặt vua như thế nào. Kéo chừng nhiều khi mình cầu nguyện rồi Chúa trả lời, mình không biết đường đâu mình mò. Anh chị em nhớ cái câu chuyện ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 12, lúc mà hội thánh Jerusalem cầu nguyện cho Phi-e-rơ được thả ra khỏi tù không? Ông bị bắt và ngày hôm sau thì ông sẽ bị giết đó. Thì tối hôm đó thì ông hội thánh họp lại cầu nguyện, thì sao Chúa sai thiên sứ giải phóng ông ra khỏi tù. Thì ông tới nhà, ông gõ cửa thì Roda nó chạy ra, nó nghe tiếng của ông rồi nó chạy vô xong nói với mấy người kia, thì mấy người kia tin không? Không tin, nó nói không phải đâu, đó là ma. Nghĩa là mình cầu nguyện Chúa trả lời rồi mình không biết làm gì với cái câu trả lời của Chúa. Cho nên mình phải chuẩn bị để mà khi Chúa trả lời mình thiết lập được, nối kết được và sử dụng được cái cơ hội mà Chúa ban cho. Và ở đây cái sự đòi hỏi của Nehemi là sự khôn ngoan. Tại vì cái cơ hội mở ra mà không có sự khôn ngoan thì nó sẽ không thành tựu. Như tôi nói, vấn đề của Nehemi vấn đề của Nehemi là làm sao để vua thiết lập lại cái chiếu chỉ, đang một cái chiếu chỉ khác. Mà nếu mà ông nói là tôi có cái ý định này sẽ về lại thành Jerusalem để xây dựng lại thành vì nó đang đổ nát, vì nó cửa ngõ hoang vu, thì vua lập tức nói sao? Đó là cái chiếu chỉ đã cấm mà bây giờ tại sao lại chống lại cái chiếu chỉ của vua? Thành thử ông không dùng cái chữ thành Jerusalem, ông không đề cập tới, ông dùng chữ gì? Nơi mồ mả của tổ phụ tôi. Ông dùng là nơi mồ mả của tổ phụ tôi, và với những cái văn hóa của thời đó, nhất là các vua, thì họ rất là quan tâm tới vấn đề mồ mả tổ phụ. Chúng ta thấy các kim tự tháp và chúng ta biết người ta, các vua quan tâm tới vấn đề chôn cất như thế nào. Thì cái đó là cái móc nối với tấm lòng của Artaxerxes. Nếu mà ông nói là tôi muốn xây lại Jerusalem là hỏng chuyện liền. Cho nên Chúa ban cho một cái sự khôn ngoan, đó là đem lại cái vấn đề, lại dùng cái cách đó là nó vừa lo trong lòng nhưng mà mình bày tỏ nó ra, nó tạo một cái cơ hội để vua hỏi mình trả lời. Tại vì khi không mà vua đang ăn cái nói vua, tôi có vấn đề này, tôi muốn nói là giờ tôi muốn đi về Jerusalem xây lại thành, thì vừa mất đầu vừa chuyện nó không xong. Cho nên khôn ngoan trong cái đó. Cho nên ông dùng một cái cách rất là tế nhị để đem vấn đề đến với vua, để vua đáp ứng hỏi chuyện, và ông có thể trình bày, và ông trình bày một cách khôn ngoan. Ông không dùng chữ thành Jerusalem vì biết đó là vua đã có lệnh cấm. Ông trình bày cái nỗi lòng trên cái phương diện cảm xúc liên hệ cá nhân. Ông nói là mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang, cửa thành bị thiêu đốt. Cho nên vua hiểu điều đó liền và vua thông cảm liền. Cho nên vua không có nhận định rằng đây là cái chuyện của dân Do Thái nó xây thành để nó chống nghịch. Nhưng mà đây là cái chuyện riêng của Nehemi, và Nehemi cần về để mà gây dựng lại cái chỗ của tổ phụ mình. Cho nên tế nhị, đúng phép tắc, dùng cái sự liên hệ tốt đẹp và dùng sự khôn ngoan, đó là cái phương tiện mà cần kiếm. Nhiều khi mình làm hỏng chuyện đó là tại vì Chúa mở cơ hội ra rồi mình hấp ha hấp hải, mình chưa suy nghĩ xong, mình không khôn ngoan trong sự đối xử, mình không hiểu vấn đề, mình không hiểu liên hệ, mình nói hư chuyện hết. Cho nên nó là điều quan trọng. Ở đây đó là vấn đề mồ mả tổ phụ là vấn đề quan trọng với lại vua, với người Á Đông. Và Nehemi trong 4 tháng chuẩn bị này, Chúa ban cho cái sự khôn ngoan. Và Chúa cũng hứa rằng khi những người mà ở trong sự liên hệ với Chúa, cầu nguyện với Chúa, thì khi có nhu cầu thì Đức Thánh Linh sẽ soi sáng để biết cách nói, để mà giải quyết vấn đề. Tôi nói tới đây tôi cũng hiểu vấn đề một tí xíu, đó là trong cái công việc với FBC đó, vấn đề gây quỹ nó cũng tương tự như vậy. Gặp cái người hay gặp cơ quan đó, không phải muốn nói gì nói, phải biết cách mà nói cho cái nhu cầu của họ, cái quan tâm của họ nó thích hợp làm sao đó, để mà họ có thể thấy được là họ, cái sự đóng góp của họ nó tăng tiến cho công việc Chúa qua cái công việc của mình trình bày. Cho nên biết người, biết chỗ, biết cách nói là cái điều mà cầu xin Chúa mở cho chúng ta. Điều đây là điều mà chúng ta ghi ra để học, đó là cái sự cầu nguyện đem chúng ta cái sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Khôn ngoan mà Chúa ban cho mình để có thể tận dụng trong cách ăn nói, cách cư xử, cách diễn đạt, và tất cả được sử dụng cho mục đích đời đời của Chúa nếu chúng ta cẩn thận. Nhiều khi vấn đề khó khăn đó là mình tạo ra đó, chứ không phải là vì người khác đâu. Chúa ban cho cơ hội để làm công việc Chúa, mình không khéo, mình không khôn, mình không tế nhị, mình nói không hiểu cái chỗ nối kết làm sao, mình nói hư chuyện. Nhưng mà ở đây Nehemi khôn ngoan nữa, ông hỏi một cái câu, ông nói rằng lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị thiêu đốt. Ông đưa ra một câu hỏi rằng là cái chuyện đây là cái chuyện rất dĩ nhiên, một cái chuyện rất là bình thường, và vua thông cảm, vua hiểu được điều đó. Nhưng tôi muốn nắm lấy cái câu hỏi đó để đưa cho chúng ta một cái câu hỏi cho chính mình. Lẽ nào mà không buồn, hay là đáng lẽ phải buồn, hay là đúng ra là phải buồn, và chắc chắn là tất cả mọi người hiểu được vấn đề là phải buồn. Nhưng mà có người không buồn, có người không thấy, có người không nặng lòng gì về chuyện Jerusalem cả. Chúng ta đã nói về cái sự quan tâm này, nhưng mà ở đây ông đưa ra nữa là khi một người quan tâm, Khi một người đem cái vấn đề quan tâm vào trong tấm lòng của mình và trong tiến trình thờ phượng thì Chúa sử dụng, và vì cái quan tâm đó nó mở một cái cửa, và cái tấm lòng nhạy cảm nó mở một cái cửa để Chúa sử dụng để làm cái chương trình của Chúa. Cho nên mình hỏi trở lại rằng mặt mày mình có buồn về công việc Chúa hay không, có quan tâm nặng lòng khi anh chị em mình gặp khó khăn, hay là hội thánh có những công việc Chúa phải thực hiện gặp khó hay là thiếu hay là những cái thách thức, mình có dự phần trong đó và quan tâm tới. Như giống như ở đây ông nói là lẽ nào mà không quan tâm, đây là chuyện chung, đây là chuyện của tôi, đây là vấn đề của tôi. Cho nên có câu đó there was a man who cried when he saw the need. There was a man who prayed and carried the burden in his heart. There was a man who was sad for the affairs of God's people. And so in the month of Nisan, the beginning of the great prophecy of the Messiah, God put him there. Nghĩa là vì Nehemi đã khóc khi ông thấy nhu cầu, và vì ông cầu nguyện và cưu mang cái nặng gánh đó trong lòng, và vì ông buồn về thành nơi mồ mả tổ phụ bị phá hoang, cho nên trong cái ngày lớn của chương trình đời đời của Chúa trong tháng Nisan, Chúa đặt ông vào trong chương trình của Ngài. Chúa đặt mình trong chương trình của Chúa ra sao? Giờ tới phần kế tiếp, đó là vua hỏi rằng, nghĩa là sau khi ông đã trình bày, nghĩa là ông đã đi qua, ông đã thành công trong cái vấn đề nêu cái đặt vấn đề với vua, nối kết với tấm lòng của vua, thì bây giờ vua hỏi ngươi cầu xin cái gì? Thì cái câu là tôi bèn cầu nguyện của Đức Chúa Trời của các tinh trời rồi tâu với vua rằng. Đấy là cái sự tóm tắt quá đẹp đẽ mà tôi thấy chúng ta cần nhìn vào trong cái chi tiết một tí. Vua hỏi rằng ngươi cầu xin cái gì? Tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tinh trời rồi tâu với vua. Và vì thế chúng ta nói là chuẩn bị cho sự trả lời là như vậy. Đó là khi mình tới, mình nắm lấy cơ hội, mình bước đi và Chúa mở ra cửa, thì khi mà một trong những cái người mà mình phải làm việc, Nehemi phải làm việc với và không thể thoát được, đó là vua Artaxerxes. Đây là vua người không tin Chúa, nhưng mà Chúa đặt Nehemi ở một cái chỗ là không thể làm công việc của Chúa mà không có Artaxerxes. Artaxerxes phải dự phần, phải cho phép, phải ban cho quyền lực, cái thẩm quyền thì mới có thể thực hiện được. Cho nên mọi sự tùy thuộc đến Artaxerxes. Và khi Chúa mở ra cái cửa đó với Artaxerxes, thì bây giờ Artaxerxes hỏi rằng ngươi muốn cái gì, ngươi cầu xin cái gì? Thì Nehemi cầu nguyện rất nhanh. Tôi thấy đây là một cái sự tóm tắt nguyên cả cái tấm lòng và cái tiến trình của Nehemi. Một cái câu rất ngắn nhưng nói lên rất nhiều. Nó tổng cộng lại cái việc làm yên lặng, cái tiến trình yên lặng mà mình nói nãy giờ đó. Công việc yên lặng ở đằng sau của tấm lòng là bày tỏ ra cái chỗ này. Đó là một cái thái độ nương dựa hoàn toàn trên Chúa. Nehemi lúc nào cũng giữ cái đường dây liên lạc với Chúa. Nhưng mà cái điểm là như thế này. Ông có thể cầu nguyện rất ngắn vì ông đã cầu nguyện rất dài. Còn nếu mà hồi nào giờ không cầu nguyện gì hết trơn, tới bữa nay giật mình ta hỏi biết là không biết mới sao, lúc đó mới la làng lên Chúa ơi, thì nó không có sự khôn ngoan, nó cũng chả câu trả lời, nó không có cái gì hết trơn, nó chỉ là hoảng sợ mà thôi. Ở đây ông chỉ là vì ông đã có cái tiến trình, cho nên bây giờ ông chỉ nối kết lại với Chúa là không biết ông cầu nguyện cái gì. Ông nói là Chúa giúp con, hay là nói là đây là cơ hội, hay là here is, hay là ông chỉ là móc nối lại với Chúa để mà có một cái sự nương cậy rõ ràng trên Chúa để mà trả lời với vua. Cho nên để 4 tháng cầu nguyện, để có thể cầu nguyện 4 giây. Còn chỉ cầu nguyện 4 giây không thì sẽ không ra tới đâu. Cho nên khi mà ông ghi lại cái dữ quyển trong khoảng khắc giữa cái câu hỏi với câu trả lời đó, thì ông nói về cái thái độ tùy thuộc của ông rõ ràng trên Chúa. Điều con cầu xin bây giờ là cơ hội, xin Chúa cho con biết cách đáp như thế nào. Hay là chỉ nói là xin Chúa bao phủ lấy con. Và khi mình đối diện với vấn đề cần thiết đó, anh chị em cũng đã làm những công việc này phải không? Những cái lúc mình quyết định những cái thời điểm quan trọng của mình, mình đã chuẩn bị rồi. Chẳng như mình có cái interview for job, hay là mình có cái quyết định nào đó, tới cái lúc mà đối diện thì mình nói là xin Chúa giúp con, xin Chúa. Tôi thường xuyên là từ cái ghế đó lên tới đây tôi cũng cầu nguyện là you know, help me God, cover me Lord.
Tại vì tôi biết là hễ mà không có cái đó, mà chỉ đứng lên đây không thì chỉ nói bậy, nói dốc thì hại cho hội thánh và hại cho chính mình. Nhưng mà cái tiến trình đi lên đó mà chỉ có chừng đó thôi á, mà không có chuẩn bị trước á, thì nó cũng như không. Nếu mà không soạn bài mà chỉ có help me God thì cũng quề tiền thôi chứ không ít lời được gì. Có ông mục sư, ông nói là khi tôi soạn bài đó thì tôi tùy thuộc nơi Đức Thánh Linh. Cho nên tôi soạn bài thường thường là tôi soạn nửa thôi. Rồi sau đó tôi để Đức Thánh Linh hướng dẫn. Tôi sẽ nói theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Thời gian sau thì ban chấp hành hội thánh gặp mục sư, nói tôi thấy ông mục sư soạn bài khá hơn Đức Thánh Linh. Thành ra ông mục sư soạn luôn hết luôn đi, đừng để Đức Thánh Linh nói gì hết. Hope you get it. What is it that you want? Vua hỏi, ngươi cầu xin cái gì? Tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tinh trời rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi. Cái câu trả lời của Nehemiah rằng sai tôi, xin hãy sai tôi. Và đó là cái câu trả lời, có thể nói là cái câu trả lời duy nhất khi chúng ta cầu nguyện cho vấn đề của dân sự Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong tiến trình, chúng ta tùy thuộc nơi Chúa. Và khi Chúa đưa ra cái cơ hội đó thì cái câu trả lời rằng xin Chúa, xin hãy sai tôi. Ở đây Nehemiah đã chuẩn bị và thưa với vua rằng xin hãy sai tôi. Có khi nào mình cầu nguyện về nhu cầu rồi nói là xin Chúa sai người bên cạnh con, Chúa sai anh này, Chúa sai anh kia, hay là Chúa mà mình cầu nguyện là nhiều khi là sợ Chúa sai mình nữa, cầu nguyện nhưng mà khi mình cầu nguyện về công việc của Chúa, Chúa luôn luôn sai chính mình. Và đây không phải là điều đáng sợ và đáng lo, vì đây là cái điều đáng mừng. Vì mình biết rằng khi mình đứng vào trong cái chỗ mà Chúa sử dụng thì Chúa sử dụng cho cõi đời đời của Chúa. Chúa thay đổi cái đời sống hư không vô nghĩa của mình. Như sáng hôm nay mình học, tất cả là thoáng qua, tất cả chỉ là bằng lòng bằng tay, như gió thoảng mà thôi, như là bóng ma mà thôi, như bóng thoáng mà thôi. Thì Chúa biến tất cả những cái chuyện đó thành ra chuyện đời đời. Và khi mình thưa với Chúa rằng con đứng vào trong cái tiến trình sai phái của Chúa, xin Chúa sai con, thì đó là một cái cơ hội mà Chúa ban cho để mình nắm lấy. Nhưng mà mình phải luôn luôn chuẩn bị. Đó là khi cầu nguyện cho công việc của dân Chúa, thì mình phải sẵn sàng để nói rằng, send me. Xin hãy sai con, xin hãy sai tôi. Thì nếu bây giờ tôi hỏi câu là điều gì mình sẽ trả lời Chúa nếu Chúa hỏi rằng, con muốn gì trong đời sống con? Con muốn gì, bây giờ con muốn gì trong đời sống con? Thì mình trả lời gì? Nhiều khi mình nói là xin Chúa cho con thêm này, xin Chúa cho con thêm kia. Cái câu trả lời rằng send me, xin sai phái con, xin sai phái con vào công việc của Chúa, xin mở cho con những cái cơ hội để nắm lấy cái chỗ nhu cầu của dân Chúa, để mà Chúa được vinh hiển và công việc đời đời của Chúa. Có những chuyện con không thấy được là cái đời đời nằm cái chỗ nào, nhưng con biết rằng đây là cái chỗ nối kết với chương trình của Chúa, xin hãy sai con. Chúng ta nhớ tiên tri Esai cũng như vậy, thấy được cái sự mặc khải của Chúa ngự trên ngôi và đứng vào trong cái chỗ tội lỗi của dân sự Chúa và nói rằng xong đời tôi rồi, tôi ở trong với dân có môi dơ giấy, thì Chúa nói là ta sẽ giải quyết vấn đề đó, ta sẽ đem lửa của bàn thờ tới đụng tới môi ngươi và giải quyết. Thì ông nói sao? Xin hãy sai tôi, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Nghĩa là sau khi Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi, Chúa confirm, Chúa xác minh cái sự kêu gọi của Chúa, thì chỉ có một câu trả lời của đời sống của chúng ta, xin hãy sai tôi. Chỉ có vấn đề hôm nay là mình không có đứng vào cái chỗ biết được Chúa đang làm việc ở đâu, cái tiến trình của thời điểm của Chúa như thế nào, tại vì cái tiến trình cầu nguyện chuẩn bị nó không có, nó lơ mơ, nó lủng củng. Thành ra giờ Chúa hỏi, giờ con muốn gì là ta làm gì cho đời sống của con, mình không biết đâu trả lời. Không biết sai là sai làm cái gì nữa. Cho nên mình cần trở lại cái chỗ là quan tâm thành trì Chúa đổ nát, quan tâm về dân Chúa, đặt để tiến trình cầu nguyện, đặt để Chúa làm công việc đó, cho tới lúc khi Chúa nói muốn gì thì mình có thể nói hãy sai con, xin hãy sai tôi. Nhưng mà không phải chỉ nói là hãy sai tôi thôi. Tại vì nói đó xong mà không có cái bước tiến cái tiếp thì cũng không được. Cho nên Nehemi nói là xin hãy sai tôi, nhưng mà ông chuẩn bị cho cái công việc sai phái đó là cái gì. Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ân trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Judah đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi một lần nữa. Ông nói tới Jerusalem, dùng cái chữ là mồ mả của tổ phụ tôi để xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua, vua bèn hỏi tôi rằng ngươi đi đường đi chừng bao lâu, bao nhiêu, khi nào ngươi trở về. Vậy vua đạp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Ông có câu trả lời, ông đã có cái chương trình chi tiết, ông đã thiết lập rồi. Nhưng mà có một cái chi tiết ở đây là đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Không nói rõ là hoàng hậu ngồi bên cạnh vua là nói cái gì, nhưng mà trong cái văn mạch đó thì nó là cái hậu ý cho Nehemi. Tức là Nehemi có sự liên hệ tốt với vua và với hoàng hậu, nghĩa là được đẹp lòng cả hai, và hoàng hậu giống như ngồi này có thể là nói thêm cho vua có lý phải cho Nehemi về để mà xây dựng lại thành tổ phụ của hư nát mình, đó là chuyện quan trọng. Nghĩa là ông được đẹp lòng của người quan trọng nữa, tại vì trong cái sự liên hệ mình làm việc đó nó có nhiều khía cạnh liên hệ lắm, không phải là chỉ một người thôi mà hai ba người, mà mất lòng người này mất lòng người kia hồi cũng không xong chuyện. Giả sử như bà hoàng hậu này bà ghét Nehemi là cũng hết chuyện làm, bắt đầu hồi nào không hay rồi. Nghĩa là nhiều khi có cái công việc Chúa nó tùy thuộc trên những cái sự khôn ngoan của hàng ngày, nó trong cái sự liên hệ mà mình giữ gìn từ đó tới bây giờ, trong những cái chỗ gây dựng mà không mít lòng nhau, nó tùy thuộc những cái chuyện đó mà mình coi nhẹ những chuyện đó hay là coi thường, không có chú ý tới. Tới lúc công việc nó tới làm được, tới lúc là không được là bởi vì những cái chỗ cần thì không có. Nhưng mà ở đây thì vua hỏi rằng ngươi đi đường bao lâu, bao nhiêu, khi nào trở về. Tức là với những người như Artaxerxes thì đừng nói không, lên mà nói cho xin sao tôi về Judah, vừa hỏi rồi về làm gì, làm bao lâu, chưa nghĩ tới thì có đi được không, đâu đi đâu được đâu, mà còn mất mặt, còn dám bị xuống chức nữa. Cho nên trong tiến trình cầu nguyện đòi hỏi tiến trình planning, tiến trình chuẩn bị. Cho nên tôi ghi xuống là công việc chuẩn bị cho công việc Chúa nó đòi hỏi như vậy. Cầu nguyện nó không đủ, cầu nguyện thì Chúa hướng dẫn tới cái chỗ đứng vào đúng cơ hội, đúng thời điểm của Chúa. Đồng thời, trong khi cầu nguyện đó thì là đã biết rằng cái liên hệ với ai, nói chuyện như thế nào, đến với vua phải nói làm sao, tế nhị cái vấn đề gì, nó ra hết rồi. Mình đi bao lâu, mình đi lúc nào, mình đi cần cái gì, nghĩa là tất cả cái điều đó nó được thành lập trong tiến trình cầu nguyện, trong cái tiến trình chuẩn bị yên lặng ở đằng sau trước khi mình làm điều đó. Mà nếu mà tới cái chỗ mà Chúa mở cửa ra rồi mình không qua được là sao, tại vì mình quên mất là cầu nguyện mở cửa mà qua bên kia thì làm cái gì, bước qua cửa đó thì làm sao, mình phải có cái sự chuẩn bị đó. Nehemi chuẩn bị, ông nói sao, tôi định nhật kỳ cho người. Tôi có câu trả lời là tôi đi tìm đó tôi về. Hay thiệt, khôn ngoan thiệt. Mà vì thế Chúa sử dụng ông, vì thế Chúa nắm lấy ông, vì người có cái tiến trình làm công việc của Chúa. Nhưng mà không phải vậy thôi, không phải vậy thôi, ông còn ông nói thêm sao, tôi cũng thưa với vua rằng nếu điều này được đẹp lòng vua, tức là đã được đẹp lòng vua rồi, tại vì ở phía trên ông nói là vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi, tức là vua đã chấp nhận sai tôi đi, thì ông cũng chuẩn bị thêm nữa, ông nói rằng vì vua sai tôi đi thì sao, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa, lại ban chiếu chỉ cho Asáp kẻ giữ rừng vua, truyền cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành, điện giáp với đền, và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải ở. Nghĩa là cái chi tiết của cái sự toan tính chuẩn bị trước nó rất là rõ ràng. Ông nói rằng tôi cần đi từ đây cho tới Giu-đa 900 dặm, có những quan tổng trấn ở giữa đó. Bây giờ tôi đi giữa đường tới lính nó ra nó chặn, nó hỏi ông đi đâu, ông là ai, thì nói tôi là Nehemi từ Susa, hỏi giấy tờ đâu, nó không có giấy tờ thì sao, đi về chứ làm sao, nó không giết luôn chỗ đó, tức là sao. Nhưng mà lúc đó thì nói là giấy tờ gì, phải cái giấy của vua Artaxerxes không, đưa ra thì nói yes sir rồi đi thôi. Tức là cái sự chuẩn bị đó nó mở những cái con đường thực hành cái công việc Chúa. Ông biết trước những điều đó, ông cầu nguyện và Chúa ban cho sự khôn ngoan để thấy điều đó. Rồi nói thêm nữa sao? Cái điều là ông biết tên của cái người giữ rừng vua ở tại Palestine. He did his homework. Ông nghiên cứu, ông làm ra là cái người mà quan trọng là ông tên là Asaph, là người giữ rừng vua ở tại Palestine. Ông là 900 dặm ở tại Susa. Mà ông biết cái tên ông kia và cái công việc của ông kia, và ông phải chỉ là biết cái đó thôi. Ông không có nói là truyền cho Asaph cho tôi gỗ, mà ông nói là đủ loại gỗ nha. Gỗ làm khuôn cửa của thành, nhưng mà không phải là cái chỗ nào cũng được. Cái chỗ cái thành mà nó điện giáp với cái đền thờ, cái chỗ đó tôi cần cái cột cái kiểu đó cho cái chỗ đó. Rồi sao? Tôi cần cái cột cho làm cho vách thành, rồi tôi cần gỗ để làm cho nhà tôi ở. Nghĩa là ông đã vẽ ra cái hình, ông có blueprint, ông có chi tiết là cái gì vô cái gì, cái gì công việc nào. Và ông làm cái này sao? Trước khi có cái cơ hội để ra mắt vua. Đó là đức tin đó. Đức tin là sao? Không phải cầu nguyện mong lung đâu. Cầu nguyện nó rõ ràng ra cái chi tiết của cái sự thực hành. Tôi tới đó tôi làm cái gì? Tôi làm với ai? Tôi sẽ ở dưới ai? Ai làm với tôi? Tôi sẽ thực hành công việc như thế nào? Chương trình tôi ra làm sao? Nó đã thiết lập. Dĩ nhiên khi mà ông làm cái công việc đó thì cũng mới nhờ cậy Chúa để ra những cái chi tiết. Nhưng mà không có đi mong lung theo Chúa. Không có nói là rồi tôi để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn. Đức Thánh Linh hướng dẫn là hướng dẫn như này nè. Hướng dẫn là có sự khôn ngoan, biết nó làm điều gì, đưa ra chương trình với ai. Cho nên ông khi mà ông đưa ra những điều đó thì sao? Vua bèn ban cho tôi các điều đó. Tại vì nếu không có những điều đó mà đưa ra thì vua không có gì để ban cho hết. Hỏi ngươi cần gì? Dạ cũng chưa biết, chưa nghĩ tới. Thì rồi thôi, hết. Mà mất điểm nữa. Thành ra cái công việc mà chúng ta nói, tôi muốn học về Chúa. Hỏi muốn học về Chúa là làm cái gì? Không biết. Vậy thôi. Đúng không? Chúa ra ân tứ ở chỗ nào? Ân tứ có cái tiến trình như thế nào chưa? Nghĩa là hồi nào giờ trong hội thánh hay là trong cộng đồng dân Chúa đã làm cái gì chưa? Chưa. Chỉ muốn học về Chúa thì phải trở lại để cái căn bản chứ. Có lần có người vô thăm hội thánh gặp tôi mới lần đầu tới hội thánh thôi. Tôi nói là tôi muốn làm trưởng ban trường chủ nhật của hội thánh Anaheim. Tôi chưa gặp bao giờ vô đòi làm trưởng ban trường chủ nhật. Tôi nói mời ông ở lại thì để nhóm học với hội thánh rồi cái chuyện hậu việc Chúa mở ra được. Không có hả? Tuần sau hết trở lại. Cái hậu việc Chúa nó không phải vậy. Nó có cái tiến trình, nó có history, nó có gọi là cái track record. Nó có những cái tiến trình mà cái sự chuẩn bị nó đưa tới những cái bước tới. Ở đây ông chuẩn bị kỹ lưỡng, ông chuẩn bị rõ ràng. Cho nên Chúa dẫn ông từng bước để mà thi hành công việc đó. Mình cũng cần học hiểu điều đó. Nếu mình cần học việc Chúa, có thể là bây giờ cái chỗ bắt đầu là đáp ứng với nhu cầu mình đang có thấy trước mặt. Cơ hội mình mở ra, mình biết ân tứ của mình như thế nào. Mình biết cái vai trò Chúa đặt như thế nào. Mình biết Chúa dẫn đi ra làm sao. Rồi mình thực hành điều đó. Có track record, có vua cho phép, có này kia thì từ từ những cái chi tiết của đời sống nó sẽ được thực hiện ra. Vua bèn ban cho tôi các điều đó. Nhưng mà ông nói đó không phải là vua thôi. Không phải là vua không. Tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Đó là phương cách Chúa làm việc. Chúa làm việc để chúng ta nhận được cái kết quả của sự cầu nguyện của mình. Nhưng mà để nhận được kết quả của sự cầu nguyện, nó có cái công việc chuẩn bị. It takes work to receive from God. It takes work to pray. It takes process to get there. But it takes work to receive. Chúng ta để có thể nhận được sự trả lời của Chúa, chúng ta phải làm cái công việc thích hợp để đứng trong cái chỗ có khả năng nhận. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo sự nhân lành của tay Đức Chúa Trời ban cho tôi. Và nó dẫn tới cái sự tôn ngợi Chúa. Câu số 9, vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Ông thực hiện cái chương trình này. Rồi ông nói thêm, vả vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Tức là ông có military escort, ông có hộ tống, ông có nguyên một đoàn quân hộ tống. Tức là ở đây không phải là vua chỉ gửi thơ, nhưng mà vua gửi nguyên cả cái quyền lực của hoàng cung đi để mà hỗ trợ Nehemi làm cái công việc này. đi qua các vùng của các quan tổng trấn, có thơ của vua và có quan tướng và quân kỵ đi. Nó cho chúng ta một cái hình ảnh là như thế này, đó là khi chúng ta làm công việc của Chúa, Chúa có sự hỗ trợ rõ ràng, Chúa ban cho sự hỗ trợ rõ ràng. Chúa sẽ cho cửa mở để các quan tổng trấn thi hành. Chúa sẽ sai lính kỵ, Chúa sẽ sai quyền năng của thiên sứ Chúa, quyền năng của sự sai phái của Chúa để chúng ta làm cái công việc của Chúa ban cho. Nhưng mà sao? Nó bắt đầu từ một người khóc về công việc Chúa, một người cầu nguyện về công việc Chúa, một người xin tội vì tội lỗi dân Chúa, một người đứng vào cái nhu cầu, một người đi cái tiến trình chuẩn bị để đúng vào cái thời điểm của Chúa, nắm lấy được cái cơ hội Chúa ban cho, nắm lấy, nối kết với cái cõi đời đời, cái chuyện đời đời của Chúa mà ngay chính mình không thấy, mà chỉ có thể trong đức tin và trong cái sự tể trị của Chúa nối kết mà thôi. Và chuẩn bị cái cho những sự trả lời khi Chúa mở cửa thì làm cái gì và làm như thế nào, sự khôn ngoan ở đâu, tất cả những điều đó Chúa hướng dẫn. Vì người này đã bắt đầu khóc, bắt đầu đi với Chúa, bắt đầu nghe lời, và Chúa đặt người đó vào cái chỗ cần thiết cho công việc Chúa. Chúng ta sẽ học những phần tiếp sau về chuẩn bị cho công việc, chuẩn bị cho sự chống đối. Tôi tưởng rằng đây là những cái nguyên tắc hết sức là quan trọng, nhưng mà tôi muốn chúng ta chỉ có một điểm để đáp ứng mà thôi hôm nay, đơn giản để chúng ta có thể nối kết cái bài học của mình. Khi vua hỏi rằng ngươi cầu xin cái gì, cái đời sống của ngươi hiện bây giờ muốn cái gì, thì nếu bây giờ Chúa hỏi chúng ta là ngươi cầu xin điều gì, ngươi muốn cái gì, thì câu trả lời là xin hãy sai tôi. Và nếu chúng ta nói rằng xin hãy sai tôi, thì chúng ta cần hiểu tất cả những chuyện cần thiết để Chúa có thể sai phái chúng ta vào cái chỗ hữu hiệu cho công việc Chúa. Nhưng mà nếu bây giờ tôi mời anh chị em đứng dậy và hỏi câu hỏi, nếu Chúa hỏi thì mình trả lời sao, mình cũng nói được cái câu xin hãy sai tôi, thì chúng ta cần nhiều chuyện để ăn năn, cần phải trả lời lại đời sống tôi đứng cái chỗ nào trong nhu cầu công việc Chúa. Cho nên xin anh chị em cùng đứng cầu nguyện cho nhau để cái câu trả lời của mình là xin Chúa sai con và cho mình biết sai con như thế nào, môi trường như thế nào, sống thế nào cho công việc Chúa. Chúng ta sẽ thờ phụng Chúa kết thúc.